Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Sống Đạo và Dạy Đạo. Nhưng trước hết là ca khúc Về Đây Hỡi Chiên Sa Bầy qua tiếng hát Mỹ Dung.
Thank you. còn lo buồn, đâu còn đau đớn. Đồng xanh bát ngát, Chúa cho nghỉ yên. Bên những con chiên, cùng bầy thân mến. Được Ngài chăn dắt, biết bao là vui. Con nguyện muôn đời không rời xa Chúa, lạy Cha nhân Cha nhân ái, bước con về đây, con về vui sống với chiên trong bầy.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy. Và bây giờ là bài Sống đạo và dạy đạo. Sách Phục truyền luật lệ ký hay còn gọi là Đệ nhị luật là quyển thứ 5 trong Ngũ Kinh Môi-se. Đây là sách ghi lại những lời giảng cuối cùng của lãnh tụ Môi-se cho tuyển dân trước khi họ tiến vào chiếm đất hứa. Ông thách thức họ trung tín thờ phượng Chúa, tuân giữ các giới răn mạng lệnh của Chúa và cự tuyệt, loại bỏ mọi hình tượng, tà thần của dân bản địa. Ông kêu gọi họ giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, là đấng cha ông họ đã bội phản trong cuộc sống không tuân giữ mạng lệnh Chúa. Sách Phục truyền luật lệ ký đối phó với những khó khăn, thách thức, nghi ngờ trong cuộc sống, nhưng cũng nêu lên những lời hứa khơi dậy hy vọng và lòng tin cậy. Sách Phục truyền nhắc lại cho chúng ta biết rằng, đức tin không phải là yếu tố tự động hay máy móc, nhưng đức tin nơi Chúa sẽ trở nên linh hoạt, sinh động, riêng tư khi xuất phát từ mối thông công sống động với Đức Chúa Trời hằng sống và đầy tình thương. Sứ điệp của sách Phục truyền có thể tóm tắt bằng một câu sau đây: hiến dâng toàn thể chính mình cho Đức Chúa Trời. Có thể nói đây là lời kêu gọi tha thiết nhất, không chỉ cho tuyển dân thời Môi-se, nhưng cho tất cả con dân Chúa ngày nay và những thế hệ hậu lai. Vào thời Môi-se, cường quốc miền Nam là Ai Cập và miền Bắc là Hy-tít. Các nước trong Canaan là những tiểu quốc, tuy sống biệt lập trong các thành lũy riêng, nhưng chia sẻ chung một nền văn hóa và tôn giáo pha trộn lâu đời. Về mặt chính trị, ảnh hưởng của Ai Cập bao trùm, tuy nhiên, ảnh hưởng này vào thời đó đã khởi sự suy thoái, báo trước sự xuất hiện của một không khí chính trị bất ổn trong vùng. Giao ước Đức Chúa Trời kết lập với tuyển dân Israel trong sách này có phần tương tự như những thỏa ước các vua thời cổ đại vùng Trung Đông kết lập với thần dân, đặc biệt là với những thành phần khác chủng tộc, là những người buộc phải tuân giữ mọi quy định, luật lệ trong nước. Phân đoạn Kinh Thánh trong Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 4 đến câu 9 được gọi là Kinh Shema, là Kinh Nhật Tụng, tóm tắt tín lý của người theo Do Thái giáo. Hãy nghe, trong nguyên ngữ Hy Bá là Shema. Hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay ngươi như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là theo Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Bài kinh này vẫn tiếp tục được dùng trong các buổi lễ thờ phượng của Do Thái giáo khắp thế giới, chứa đựng tín lý căn bản được truyền tụng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đi vào chi tiết, chúng ta thấy khẳng định đầu tiên là tính chất độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời là chân thần. Đây chính là mệnh lệnh trong giới răn thứ nhất: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Được chuyển hóa thành một mệnh đề xác định: Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một không hai. Từ mạng lệnh Chúa biến thành một lời khẳng định, một cam kết cá nhân, và đây là điều Đức Chúa Trời mong muốn nơi mỗi chúng ta. Sống trong một thế giới đầy cám dỗ tấn công hàng ngày, hàng giờ, chúng ta rất dễ bị dẫn dụ quy phục vô số những thần tượng, tà thần, ẩn nấp bên dưới, bên trong, đằng sau những sự vật và sự việc mà không biết. Khi chúng ta để chúng chiếm ưu tiên trong cuộc sống và làm cho chúng ta sao lãng đời sống tâm linh. Bất cứ điều gì khiến chúng ta bỏ qua giờ tĩnh nguyện hàng ngày, bỏ qua sự thờ phượng Chúa với hội thánh, không trung tín trong sự dâng hiến, bỏ qua cơ hội nói về Chúa cho người chưa biết Chúa, bỏ qua cơ hội phục vụ Chúa trong hội thánh hay giúp đỡ anh em chị em trong đức tin. Tất cả những điều đó là tác động trực tiếp hay gián tiếp của tà thần cần phải loại trừ. Trong cái nhìn đó, có thể nói tà thần vây phủ đời sống chúng ta và chiều theo sự quyến dụ là vi phạm trực tiếp giới răn thứ nhất. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Vì vậy, kinh nhật tụng của người Do Thái, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một không hai, cần được thường xuyên xác quyết. Sau khẳng định Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất trong đời sống, là mạng lệnh, hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời, minh thị xác định đối tượng tôn kính tuyệt đối của chúng ta là Đức Chúa Trời. Phần sau của kinh nguyện này là những mệnh lệnh rất chi tiết liên quan đến việc giáo huấn con cháu. Các lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Chúng ta không chỉ tuân giữ đạo Chúa cho mình, nhưng còn có bổn phận dạy dỗ con cái trong con đường tin kính Chúa. Chúng ta không dạy con cháu giáo huấn của con người, của xã hội, nhưng dạy các mạng lệnh của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta không chỉ dạy bằng lời nói mà thôi, nhưng bằng cả gương mẫu của đời sống tin kính Chúa. Khi dạy con cái giữ giờ tĩnh nguyện và đọc Kinh Thánh, chính chúng ta phải làm gương. Khi dạy con cái giữ ngày yên nghỉ, không bỏ qua sự nhóm lại của hội thánh, chính chúng ta cũng phải trung tín thờ phượng Chúa. Chỉ một đôi lần bỏ qua sự nhóm lại với những lý do không chính đáng cũng đủ gây nên đá vấp chân cho con cái. Những lời giáo huấn rất chi tiết trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9 cho chúng ta thấy Chúa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục đạo Chúa cho con cháu như thế nào. Không thể tự nhiên một đứa trẻ có thể biết và tuân giữ các giới răn của Chúa. Không những cha mẹ có bổn phận dạy lời Chúa, mà còn phải dạy hàng ngày, khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm, khi trỗi dậy. Không ai có thể nhầm lẫn gì về tầm quan trọng của những giáo huấn này. Hiển nhiên, đây là mệnh lệnh giáo dục lời Chúa bằng cả cuộc sống chúng ta. Nếu thái độ tuân giữ lời Chúa của chúng ta chỉ có tính chất hình thức, máy móc, chúng ta không thể kiên trì. Tuy nhiên, nếu nó xuất phát từ lòng tin kính Chúa chân thành, hết lòng, hết trí, hết sức, nếu nó xuất phát từ chính sự sống của chúng ta, thì quả nhiên tinh thần giáo huấn đạo Chúa sẽ lưu xuất từ con người chúng ta, sẽ tỏa ra sức mạnh thuyết phục con cái chúng ta từ chính sự hiện diện của chúng ta. Đó là sự giáo huấn Chúa muốn chúng ta thể hiện cho con cháu và dòng dõi nối theo. Mỗi cơ đốc nhân chỉ lưu lại trên trần gian một thời gian ngắn. Chúng ta cần để lại ảnh hưởng và hương thơm của đạo Chúa bằng cả đời sống được Chúa tái tạo.